Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, đặc biệt là 18 anh chị em hôm nay gọi là dự tòng, nghĩa là chúng ta bước vào một cái con đường mà cần phải có một sự chọn lựa. Một cái sự chọn lựa mà tất cả những người Kitô hữu, một cái sự chọn lựa mà tất cả anh chị em ngày hôm nay, đó là mình phân biệt ánh sáng, bóng tối, thánh thiện, tội lỗi, Thiên Chúa và ma quỷ. Sau khi mình phân biệt ở hai cái mức độ khác nhau và chống lại nhau đó, thì anh chị em, tất cả mọi người chúng ta phải có một sự chọn lựa dứt khoát. Chúng ta theo Chúa từ bỏ ma quỷ, chúng ta theo sự thánh thiện để chúng ta dần dần tháp nhập vào cái tình thương của Thiên Chúa qua Đức Kitô, để chúng ta từ bỏ tất cả những tội lỗi mà chúng ta đã phạm. Chúng ta theo cái ánh sáng của Đức Kitô đã đi trước chúng ta, để rồi chúng ta đẩy lui cái bóng tối trong cuộc đời của chúng ta. Quý ông bà anh chị em thân mến, ngày hôm nay một sự chọn lựa đó, chúng tôi mời gọi quý ông bà anh chị em cùng nghe một cái câu chuyện mà chính trong cuộc đời của tôi đã xảy ra. Là quý ông bà anh chị em biết là khi quý ông bà anh chị em có thời giờ để đi du lịch chỗ này chỗ khác, quý ông bà anh chị em sang bên Roma, hoặc là quý ông bà anh chị em đến với Đức Mẹ ở Lộ Đức, hay là đi bất cứ một thành phố nào, và ngày hôm nay người ta cũng có những cơ hội để mà về Việt Nam chẳng hạn, quý ông bà anh chị em sẽ mua những món quà quý hóa nhất để mà về, để làm kỷ niệm, để tặng cho nhau. Thì một cái báo Việt Nam ở Virginia mới kể một cái câu chuyện như thế này, là bởi vì ngày nay nhiều người, người ta cần có cái con mắt sáng, vì vậy mà ở tại Mỹ người ta đã cho một cái tia laser để làm cho cái con người, cái mắt của mình không cần phải mổ, hoặc là không cần phải có những cái điều kiện khác thường, uống thuốc nhiều, mà chỉ trong cái ít phút người ta có thể làm cho mình mắt sáng ra. Nhưng mà cái giá thị trường của nó rất là cao, bởi vì nó có thể lên tới 3.500-4.000. Thì người Việt Nam của chúng ta khôn lắm, về Việt Nam thăm xong rồi là đi chữa luôn cái bệnh mắt hoặc là bệnh răng cho rẻ, chỉ 700-800 mà thôi. Quý ông bà anh chị em thấy những cái cuộc mà chúng ta đi chơi hoặc là chúng ta đi nghỉ hè, nó không còn, và nó không còn chỉ là chúng ta mua quà tặng, mà nó còn có một cái gì đó ở bên cạnh chúng ta để chúng ta làm lợi cho bản thân, cho gia đình của chúng ta nữa. Sau 11 năm chúng tôi học ở tại đất ngoại quốc và trở thành linh mục, bề trên cho tôi được về thăm gia đình ở tại Việt Nam một người anh. Thì tôi muốn khi mà về đó với cái ánh nắng chói chang, khi về đó mình người ta đi chân đất hoặc là mình cũng thấy nó nóng nảy, rồi khi về Việt Nam mình cũng muốn một cái gì đó cho chính bản thân mình. Tôi mới hỏi mấy đứa cháu, hỏi các cháu ơi, chú cần phải đi đâu để mua những thứ này? Thì các cháu nói, chú muốn mua kính hả? Chú muốn mua đồng hồ hả? Chú muốn mua giày hả? Nên vào chợ Sài Gòn để chú có kỷ niệm ở đó. Và tôi cũng nghĩ ngay đó là một cái trung tâm thành phố lớn nhất hồi xưa để mà buôn bán. Tôi vào đó tôi nghĩ ngay tới một cặp kiếng. Tôi bảo hồi xưa ở bên ngoại quốc, lúc trước mình ở bên ngoại quốc mình đeo cái kiếng mà nó hợp với cái ánh nắng. Bây giờ mình về đây nắng chói chang, vì vậy mà mình phải kiếm một cái đôi kiếng cho nó tốt để mà mình đeo. Và sau khi mà mình đeo cái kiếng đó rồi, về bên đây sau 3 ngày thấy không hợp nữa, phải để sang một chỗ để mà đeo lại cái kính cũ cho nó hợp. Một chiếc đồng hồ khi mà tôi vào chợ Sài Gòn tôi mua, ở đó người ta giới thiệu đây chiếc đồng hồ Rolex, anh có thể xài suốt cả đời, tôi ký cho anh một cái hóa đơn. Sau khi tôi mua về, sang tới đất Mỹ, vào nhà vệ sinh, sau khi rửa tay tôi sợ ướt đồng hồ, tôi vẩy 70 cái, dây ra một nơi và đồng hồ ra một chỗ. Tôi nhờ người ta sửa, họ bảo thưa cha mắc hơn là mua mới. Tôi lại phải gửi về Việt Nam cho đứa cháu để cho nó sửa ở Việt Nam cho rẻ hơn và xài tiếp cái kỷ niệm của tôi đó. Và cái đôi giày tôi nghĩ rằng là về Việt Nam và tôi đã trở về, tôi đã vào chỗ đường Nguyễn Thiện Thuật là cái đường mà bán giày tốt nhất. Tôi mua tôi thấy hợp bên đó. Tôi về đây tôi đi được mấy bữa, tôi lại thấy rằng là sau khi mình đi cái đôi giày cũ, mình lại thấy nó comfortable hơn, nó sẽ thoải mái hơn là cái đôi giày ở tại Việt Nam. Quý ông bà anh chị em thấy ba cái hiện tượng, ba cái quà mà tôi tưởng rằng nó sẽ trở thành một cái quả quý trong cuộc đời của tôi, nó làm tốt cho tôi, thì thấy nó không hợp ở nơi mà mình đang sống, ở trong một cái hoàn cảnh mà mình đang là ở. Hôm nay toàn bộ phần phục vụ lời Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta kể lại một cái câu chuyện ở trong sách Sáng Thế, nói về cái chuyện mà Thiên Chúa tạo dựng con người. Thiên Chúa tạo dựng con người qua một cái hình ảnh mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta đọc cái câu chuyện rất là hay vô cùng. Ngay từ đầu Thiên Chúa đã phóng bảo cho con người là Thiên Chúa dựng con người bằng bụi đất. Sau khi dựng bụi đất vào rồi, nghĩa là con người thấy rằng là mình không có là gì trước mặt Thiên Chúa hết. Thiên Chúa phóng hơi vào, tức là Thiên Chúa cho Thánh Thần của Chúa vào trong con người có sức sống, con người có nhịp đập của con tim, con người có cái trí khôn để suy nghĩ. Nghĩa là hai cái động tác đó cho biết được rằng là con người hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Nhưng mà ở trong một cái cây, ở trong một cái vườn địa đàng đó, Thiên Chúa cấm không con người không được đụng vào cái quyền năng của Thiên Chúa, đó là cây trái cấm. Nhưng Adam và Eva đã bị cái cặp kiến đen tối của mình là tội lỗi nó phủ lấp, cho nên ông ta không còn khám phá ra cái tình thương của Thiên Chúa như từ lúc ban đầu nữa. Cho nên ông ta đã đến để hái cái trái cây. Và khi ông ta hái cái trái cây, một cái sức mạnh ở nơi ông ta do quỷ đó nhập vào và nó cám dỗ đó, ông ta tưởng rằng khi lấy được quyền năng của Thiên Chúa, ông ta sẽ bao trùm muôn dân. Cặp kiến tội lỗi đã làm cho ông ta thấy chính mình trần truồng trước mặt Thiên Chúa. Điều thứ hai tôi muốn mời gọi các ông bà anh chị em ở trong cái khung cảnh của cái vườn địa đàng đó, một chiếc đồng hồ như là một chiếc đồng hồ Rolex đó, người ta tưởng chừng rằng, tôi tưởng chừng rằng nó là một cái món quà mà tôi giữ được suốt cả cuộc đời. Thì Adam và Eva khi mà nhìn thấy cái quyền năng của Thiên Chúa muốn chiếm đoạt, ông ta muốn vơ vào như là đeo vào con người của mình một chiếc đồng hồ cho nó suốt cả cuộc đời, để mình giữ tất cả những của cải của Thiên Chúa cho chính mình. Một cách sự ích kỷ xảy ra cho Adam và Eva từ đó. Rồi các ông bà anh chị em thấy, một cái sự ích kỷ và vị kỷ đến với con người từ lúc đó. Adam cũng có một cái đôi giày. Adam cũng có một cái đôi giày đi khập khiễng trong cuộc đời. Là bởi vì từ khi chiếm đoạt cái quyền năng của Thiên Chúa, thì Adam đã thấy mình không còn đến được với anh chị em của mình nữa. Mình không còn đến được với Thiên Chúa nữa. Và Thiên Chúa đã đuổi ông bà ra khỏi vườn địa đàng. Chỉ vì cái đôi mắt kiến thật là âm u của cuộc đời là tội lỗi. Chỉ vì một chiếc đồng hồ Rolex tưởng chừng rằng nó đuổi đi suốt cuộc đời với mình, ai dè nó là đồ dộm. Tưởng rằng cái đôi giày mình đi vào là mình nó sẽ làm cho mình thoải mái, nhưng rồi nó bị khập khiễng và không đưa mình đến được với Thiên Chúa nữa. Bài đọc thứ hai, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, Thánh Phaolô mời gọi tất cả mọi người chúng ta là Adam và Eva đã phạm tội. Một người đã phạm tội, một cặp tình nhân đã phạm tội đó đã gây ra cái tội ác, và khuynh hướng tội ác đó nó đã chảy tràn ở trong đời sống của nhân loại. Thì ngày hôm nay cũng một Adam mới, Đức Kitô đến với chúng ta. Ngài đến để đẩy lùi cái bóng tối của tội lỗi đó. Ngài đến để mà đẩy lùi cái sự dữ ra khỏi con người của chúng ta. Thì cũng ở trong cái bài tin mừng hôm nay, bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta thử nhìn lại một cái cơn cám dỗ ở trong cuộc đời Đức Giê-xu. Đức Giê-xu không đeo một cái đôi kính dâm như tôi tưởng. Đức Giê-xu đã đeo một cái đôi kính mà nó phù hợp với đời sống của Ngài. Ngài đã nhìn rõ được Thiên Chúa ở trong cuộc đời, và Ngài đã hy sinh suốt cả cuộc đời của Ngài để làm ánh sáng cho muôn dân. Một cái cặp kính mà nó phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với con người, phù hợp với đôi mắt của Ngài. Vì vậy sau khi Ngài đi đến cái chấm tận của cuộc đời, Ngài đã được phục sinh ở ngự bên hữu Chúa Cha, để rồi mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy mở con mắt ra, hãy sửa con mắt lại, hãy thay đổi bộ kính, mà cái bộ kính là tội lỗi đó, để chúng ta nhìn được ánh sáng của Thiên Chúa. Chúng ta biết khiêm nhường thay vì chúng ta kiêu ngạo, tưởng chừng rằng là chúng ta lấy được cái power, lấy được cái quyền năng của Thiên Chúa là chúng ta chiếm được toàn bộ trái đất này. Chúa Giê-xu đã bị ma quỷ cám dỗ. Ma quỷ cám dỗ Ngài rằng là ngươi hãy lên đền thờ và hãy nhảy xuống và có các thiên thần của ngươi đỡ ngươi. Chúa Giê-xu nói con người phải biết thờ lạy Thiên Chúa, Người ta ngày hôm nay người ta muốn trói buộc con người của mình vào một chiếc đồng hồ Rolex, mà người ta nghĩ rằng là suốt cả cuộc đời của mình, mình sống ở trong cái vòng một cái sự vị kỷ ích kỷ đó. Chúa mời gọi chúng ta, đó là một chiếc đồng hồ, tuy cái mát nó như thế nhưng mà nó rất rộn, phải đẩy xa nó ra để mà chúng ta chiếm đoạt được, để chúng ta mở rộng vòng tay ra, chúng ta mua một chiếc đồng hồ mới. Đó là sự yêu thương và tình đoàn kết, sự hợp nhất với Thiên Chúa, với anh chị em của chúng ta. Coi tất cả vật chất này như là một cái phương tiện để chúng ta đến với Chúa. Rồi ngày hôm nay Chúa Giêsu chúng ta mời gọi chúng ta một cái cơn cám dỗ về ăn uống. Tưởng chừng rằng là Ngài xa ngã, nhưng Ngài nói: Ta không vì miếng ăn miếng uống này, nhưng mà còn nhờ lời của Thiên Chúa để ta sống và ta thực hiện ý của Chúa Cha. Trong cuộc đời của Ngài, cái bước chân của Ngài không đi khập khiễng như là một đôi giày cũ, muốn như là một cái đôi giày mà tôi đã mua nó không còn hợp thời, mà là Ngài đi một cái đôi giày nó hợp với chính Ngài, nó hợp với tất cả mọi người, và nó có thể làm cho mọi người cùng đi được. Và Ngài đến với nhân loại, Ngài hy sinh suốt cả cuộc đời của Ngài để Ngài thánh hóa và cứu độ nhân loại. Cũng trong đôi giày đó, Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy phá vỡ cái lòng tư kỷ, hãy phá vỡ cái sự ghen tức của chúng ta, hãy phá vỡ cái lòng thù hịch của chúng ta giữa ngày này với người khác, để chúng ta mở rộng tâm hồn của chúng ta, biết đi vào một cái đôi giày tốt, chạy đến với Chúa, chạy đến với anh em mình, để đưa cái lòng quảng đại của chúng ta trong mùa trai thánh này, đem tin mừng của Chúa đến cho anh chị em của chúng ta trong cái mùa chay mà chúng ta đang là cử hành đây. Một lần nữa, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, trong mùa chay thánh này, chúng tôi mời gọi quý ông bà, anh chị em như là mời gọi tất cả anh chị em dự tổng hôm nay. Một cái điều đầu tiên mà chúng ta, sau khi chúng ta đã khám phá ra ánh sáng ngược lại với bóng tối, Đức Kitô ngược lại với ma quỷ, và sự thánh thiện ngược lại với con đường tội lỗi và sự hủy diệt của con người, của ma quỷ, thì chúng ta chọn Chúa trong cuộc đời. Vì vậy mà khi đến ngày chịu phép bí tích thánh tẩy, tôi sẽ hỏi anh chị em: anh chị em có từ bỏ ma quỷ hay không? Anh chị em phải nói trước mặt Chúa và cộng đoàn: thưa con từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ những cái hành vi quyến rũ của ma quỷ không? Ngay hành vi anh chị em cũng phải thưa là từ bỏ. Và anh chị em phải thưa với Cha rằng là con từ bỏ kể cả những cái hành vi ám muội và những gì mà ma quỷ gieo vào lòng của con người. Và chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Cha trong cuộc đời, Thiên Chúa là ánh sáng trong cuộc đời, Thiên Chúa đem lời của Ngài đến với nhân loại, để rồi từ đó chúng ta mới đem cái tin mừng đó đến với chồng, đến với vợ, đến với anh chị em, con cái ở trong gia đình của chúng ta. Và đem cái tin mừng đó là cái tin mừng mà Chúa dạy chúng ta trong 10 giới răn, trong 8 mối phúc thật, trong 6 điều răn của Hội Thánh dạy chúng ta, để chúng ta trải dài ra ở trong cái đời sống. Đó là nơi chúng ta làm việc, nơi chúng ta buôn bán, nơi chúng ta học hành, nơi chúng ta đang là cùng với những người để xây dựng cái cộng đồng này, để chúng ta đem lại sự hợp nhất thay vì chúng ta chia rẽ, chúng ta đem lại cái sự bằng yên thay vì chúng ta đem lại cái sự thù hận cho người ta, chúng ta đem những lời nói thánh thiện, những lời nói tốt thay vì những lời tục tĩu, làm cho người khác không thể khám phá ra ở nơi chúng ta tình thương của Thiên Chúa trong lòng của chúng ta, trong giáo hội của chúng ta, trong tình thương của Thiên Chúa hằng ngày đến với mỗi người chúng ta. Amen.